Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 2 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
В якості першого кроку я віддаю зараз наказ.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh cho các lực lượng của ông tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ lúc nửa đêm thứ Bảy. Cảnh sát Đan Mạch tin là đã bắn chết 9 hung thủ của hai vụ nổ súng ở Copenhagen và hai thượng nghị sĩ Mỹ đi thăm Cuba.
Quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Miriam Brown tường trình về việc giới trẻ Việt Nam tham gia hoạt động môi trường. Thông tin viên Brian Padden tường trình về việc Jakarta tìm cách giải quyết nạn cà xe. Thông tin viên Saiba Dasgupta tường trình về nạn hàng giả lan tràn trên thị trường mạng Trung Quốc. Tiếp theo là Trà My với cuộc trò chuyện với luật sư Cù Huy Hà Vũ về nhân quyền Việt Nam trong năm qua. Sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các giới chức Ukraine nói các phiến quân thân Nga đã bắn đạn pháo vào các vị trí Ukraine kể từ khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine, nhưng đạn pháo dường như đã im tiếng dọc theo phần lớn tiền tuyến. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine nói hình như là người Cossack đã bắn một quả đạn súng cối ở khu vực Luhansk. Giới chức này cho biết một cuộc điều tra về vụ này đang được tiến hành.
And the mortar attack were committed this crime by the...
Ông Navi Vyachenko nói một vụ tấn công bằng súng cối là một sự vi phạm do những người Cossack thân Nga gây ra, và những người Cossack là công dân Nga hiện được triển khai tại chính khu vực này của Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh cho các lực lượng của ông tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ lúc nửa đêm với hy vọng sẽ chấm dứt cuộc xung đột căng thẳng tại miền đông giữa các lực lượng Ukraine và các phần tử đòi ly khai thân Nga.
В якості першого кроку я віддаю зараз наказ.
Tổng thống Poroshenko nói, bước thứ nhất, tôi ra lệnh cho quân đội Ukraine, vệ binh quốc gia và các đơn vị của Bộ Nội vụ, các đơn vị biên phòng và cơ quan an ninh Ukraine ngưng nổ súng vào lúc 0 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2015. Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp vào lúc nửa đêm, Tổng thống Poroshenko nói trong tư cách tư lệnh các lực lượng quân sự Ukraine, ông muốn hòa bình, nhưng ông cũng cảnh báo các phiến quân đội ly khai thân Nga vi phạm thỏa thuận. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã điện đàm với Tổng thống Poroshenko và ông nhấn mạnh đến sự cần thiết là tất cả các bên phải ngưng các vi phạm thỏa thuận. Tổng thống Obama cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc giao tranh dữ dội nhiều giờ đồng hồ trước khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ những lo ngại đó trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Cảnh sát Đan Mạch cho hay, người đàn ông bị cảnh sát bắn chết sáng sớm Chủ nhật có phần chắc là nghi can của hai vụ tấn công bằng súng hôm thứ Bảy ở Copenhagen, giết chết hai thường dân và làm bị thương năm cảnh sát viên. Các giới chức nói không có bằng chứng nào cho thấy có những kẻ vũ trang khác nữa dính líu trong các vụ nổ súng này. Một vụ xảy ra tại một buổi sinh hoạt về tự do ngôn luận tại một tiệm cà phê và một vụ xảy ra ở bên ngoài một đền thờ Do Thái chính ở Copenhagen. Thủ tướng Đan Mạch hôm Chủ nhật nói rằng hai người vô tội đã bị thiệt mạng vì những hành động vô nhân tính của khủng bố chống lại Đan Mạch. Bà nói không thể để thoát bất cứ kẻ nào tấn công xã hội Đan Mạch tự do, dân chủ và hào phóng. Buổi sinh hoạt tự do ngôn luận có nhà vẽ tranh hí họa Lars Vilks, người Đan Mạch tham dự. Ông Vilks được biết đến vì những bức tranh khiêu khích, trong đó có một bức hí họa vào năm 2007 vẽ nhà tiên tri Mohammed với thân của một con chó. Ông Vilks an toàn trong vụ nổ súng. Trong vụ tấn công thứ nhất, hung thủ với khẩu súng máy đã bắn chết một người và làm bị thương ba cảnh sát viên tại buổi sinh hoạt tự do ngôn luận. Vài giờ sau đó, một người tình nguyện làm bảo vệ bị bắn chết và hai cảnh sát viên bị thương tại một đền thờ Do Thái. Các nguồn tin nói rằng người bảo vệ thiệt mạng này là một người Do Thái. Sáng sớm Chủ nhật, cảnh sát cho biết họ đã bắn chết một người đàn ông nổ súng nhắm vào các cảnh sát viên gần một ga xe lửa trong một khu vực mà cảnh sát đang theo dõi một tòa nhà. Giới hữu trách sau đó nói người đàn ông này dính líu tới hai vụ nổ súng hôm thứ Bảy. Ông Jason Kerr, chuyên viên điều tra của cảnh sát, nói chúng tôi vẫn đang tiến hành một cuộc điều tra lớn. Chúng tôi cần phải bảo đảm rằng giả thuyết của chúng tôi là đúng. Có một số yếu tố cho thấy chúng tôi đã nhắm đúng nghi can, nhưng chúng tôi vẫn phải điều tra xem liệu nghi can này chỉ hoạt động một mình. Vào thời điểm này, chưa có gì cho thấy là có những nghi can khác trong vụ tấn công này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Một ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu từ Cuba, hai thượng nghị sĩ Mỹ đã bắt đầu một chuyến công tác về thương mại 4 ngày đến đảo quốc này. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Claire McCaskill của bang Missouri và Amy Klobuchar của bang Minnesota đến Cuba hôm thứ Bảy để tìm hiểu các cơ hội mở cửa ra với Cuba. Hoa Kỳ hôm thứ Sáu loan báo sẽ cho phép các doanh nghiệp tư nhân nhỏ của Cuba xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vào Mỹ, trừ thực phẩm, các sản phẩm nông nghiệp, rượu, các sản phẩm thuốc lá và một số mặt hàng dệt may. Thượng nghị sĩ McCaskill nói bà muốn tìm hiểu xem nông gia ở bang Missouri có thể bán được những gì cho người Cuba. Bà McCaskill nói, tôi đại diện cho một tiểu bang rất lớn về nông nghiệp. Chúng tôi muốn bán nhiều lúa gạo hơn cho Cuba. Chúng tôi muốn bán nhiều gà, vịt, đậu và bắp hơn cho Cuba. Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp ích cho giới nông gia ở tiểu bang nhà của tôi. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Klobuchar nói về những thay đổi khác mà Mỹ và Cuba có thể chứng kiến sau khi các hạn chế được nới lỏng, trong đó có việc mở đại sứ quán Mỹ ở Cuba. President Obama has been working to bring an embassy here, and that's why we're looking at. Bà Klobuchar nói Tổng thống Obama đã xúc tiến các công việc để mở một đại sứ quán ở đây và đó là lý do tại sao chúng tôi đang xem xét tiến hành những thay đổi đó trước. Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng. Điều kế tiếp có thể là xem xét đến các giới hạn về du hành. Chúng tôi đã thay đổi một số trong lĩnh vực này. Bà con thân nhân đã có thể về Cuba nhưng tôi nghĩ dỡ bỏ giới hạn đó là quan trọng. Không phải tất cả các nhà lập pháp Mỹ đều hài lòng với tiềm năng bình thường hóa quan hệ với Cuba. Một số nhà lập pháp người Mỹ gốc Cuba cực lực phản đối việc thay đổi các chính sách đối với Cuba của Tổng thống Obama, trong khi một số khác cho rằng thời kỳ hơn 50 năm Mỹ cấm vận Cuba đã đến lúc chấm dứt và đi vào quá khứ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét một nghị quyết về Yemen. Nghị quyết sẽ yêu cầu phe phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia thôi chiếm giữ quyền hành, thả Tổng thống Abdel Rabu Mansour và nội các của ông ra và thực tâm tham gia đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc lãnh đạo. Các nhà ngoại giao nói rằng nghị quyết này tiến gần sát đến việc áp dụng chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép thực thi bằng quân sự. Một tòa án của Jordan tuyên phạt một giới chức cấp cao của huynh đệ Hồi giáo 18 tháng tù vì đã chỉ trích Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, cuộc chuyển đổi ở Việt Nam từ tình trạng nghèo khó qua một nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng đã gây thiệt hại cho môi trường, nhưng những người bị tác động nặng nhất là giới trẻ đang có hành động để thay đổi tình huống này. Từ Hà Nội, thông tin viên Miriam Brown gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Dọc theo con đường đi bộ gập ghềnh dọc cầu Long Biên, một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của Hà Nội là những người mặc áo thun màu trắng giống nhau. Họ tự xưng là toán cá chép và mang những biểu ngữ viết rằng đừng ném bao ni lông xuống cùng với cá. Một trong những người này là cô Lê Thị Lài, 22 tuổi.
Đây là chương trình đường táo quân. Tức là cái ngày 23 Tết thì theo truyền thống của Việt Nam là mọi người đi thả cá thả cá rất là nhiều, nhưng mà mọi người vứt thả cá thì thả các đồ thừa là vứt luôn cả túi ni lông này. Bọn em là chương trình này thì thu gom lại các túi ni lông để cho đỡ ô nhiễm môi trường.
Cô Hoàng Hồng Vi, 21 tuổi, nói các sinh viên không chỉ hoạt động vào dịp Tết.
Nói chung là bọn em có những cái chương trình kiểu hưởng ứng giờ trái đất vậy ạ. Hưởng ứng giờ trái đất là tắt đèn nhưng mà cũng đừng thắp nến. Vì thắp nến cũng thải ra khá nhiều CO2. Với cả sau đó thì trong khoảng tháng 6 thì bọn em có tham gia những cái chương trình như đạp xe để bảo vệ môi trường nước.
Sự tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam đã mang lại những hậu quả tệ hại cho môi trường với những thủy lộ bị ô nhiễm và tình trạng mất đa dạng sinh thái trầm trọng. Việt Nam bị xếp hạng thứ 136 trong 178 nước của bảng chỉ số thành tích môi trường năm 2014 và bị liệt vào thứ hạng 170 về chất lượng không khí. Do đó mà thành tích toàn bộ về môi trường của Việt Nam còn đi sau cả Trung Quốc. Tuy ô nhiễm không khí thì không nặng như một số thành phố mù khói của Trung Quốc. Với các vấn đề về môi trường ngày càng tệ hại hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cư dân đang trở nên quan tâm hơn đối với môi trường bởi vì nó tác động đến đời sống của họ. Theo ông Nguyễn Trí Thanh, giới chức cấp cao phụ trách về môi trường của tổ chức Asia Foundation.
In Hanoi, you can see some, you know, at intersection, a few young people.
Ở Hà Nội bây giờ ta có thể thấy một số người trẻ mang biểu ngữ nói rằng nếu bạn ngưng xe máy trong hơn 30 giây thì tiết kiệm được năng lượng và bảo vệ môi trường. Họ thực sự quan tâm về cách hành xử của mọi người. Họ thực sự tìm cách cổ động cho lối hành xử xanh trong những người sống ở các thành phố lớn ngay lúc này.
Ô nhiễm không khí là mối lo ngại đặc biệt cho các gia đình ở các thành phố lớn. Động cơ nhiệt trong xe hơi và xe máy là một trong những nguyên do gây ô nhiễm hàng đầu ở Việt Nam. Một vấn đề có thể trở nên tệ hại hơn khi xe cộ giao thông nhiều hơn. Nay có khoảng 37 triệu xe máy đăng ký trong nước, theo giới truyền thông địa phương, so với 32 triệu vào năm 2008. Trong nỗ lực giảm bớt việc thải khí, một lộ đồ của chính phủ sẽ siết chặt các tiêu chuẩn thải khí ở mức Euro số 4 cho xe hơi trong năm 2017 và đến năm 2022 ở mức Euro 5. Các tiêu chuẩn ngày càng gắt gao hơn được Liên hiệp châu Âu định ra để kiểm soát các chất ô nhiễm không khí thải vào môi trường. Trong khi chính phủ Việt Nam thừa nhận vấn đề, giải quyết ô nhiễm không khí không phải là một ưu tiên vào lúc này, trong khi chính phủ đang dồn nỗ lực thêm vào việc giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước. Ông Thanh của tổ chức Asia Foundation cho biết thêm.
Tôi biết một số người trong Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên về những quy định gắt gao hơn về ô nhiễm không khí, nhưng luật lệ chưa được ban hành. Tôi nghĩ trong tương lai, Bộ Môi trường sẽ làm việc với Bộ Xây dựng và Giao thông để đưa ra thêm các quy định về ô nhiễm không khí.
Cô Lai trong đội cá chép nói rằng cô nghĩ bảo vệ môi trường không nên là trách nhiệm chỉ của một nhóm người.
Bảo vệ môi trường thì không thể một mình làm được mà phải huy động tất cả cộng đồng. Nên là mình chỉ tuyên truyền thế này cho mọi người biết ạ, để mọi người tự ý thức ạ. The Voice of America,
VOA. Thành phố Jakarta, thủ đô của Indonesia, lâu nay vẫn được nói tới như một thí dụ điển hình của một thành phố lớn không ngừng nới rộng và không có khả năng duy trì sự nới rộng của mình. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Brian Patton của đài VOA, sau nhiều năm trì hoãn, thành phố này đã bắt đầu hành động để giải quyết vấn đề lớn nhất là vấn đề kẹt xe, được cho là nghiêm trọng nhất thế giới trong bảng xếp hạng được công bố mới đây. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Nạn kẹt xe ở Jakarta đang mỗi ngày một tệ hại hơn. Với số dân lên tới gần 30 triệu người, thành phố này có thêm hơn 1.000 chiếc xe mỗi ngày. Tình trạng này làm cho những người lái xe đi làm như cô Mira Arias cảm thấy rất bực bội.
Đối với những chuyến đi lẽ ra chỉ mất vài phút, tôi phải mất tới 2 giờ đồng hồ nếu xảy ra tình trạng kẹt xe.
Tuy nhiên, chính quyền ở đây đã khởi công xây dựng một hệ thống xe lửa điện quy mô lớn mà họ hy vọng sẽ giúp giải quyết nạn ùn tắc trên đường phố. Công tác xây dựng đã bị trì hoãn 5 năm vì các giới chức phải thuyết phục những người chủ đất và các doanh nghiệp thực hiện những sự hy sinh ngắn hạn để giúp cho lưu thông không bị tắc nghẽn thêm nữa. Ông Donald Bostami là người đứng đầu MRT Jakarta, công ty xây dựng do chính quyền thành phố làm chủ. Ông nói rằng đây là lựa chọn duy nhất của thành phố.
If nothing in it for me, then what should I do it?
Nếu không có lợi gì cho tôi, thì tại sao tôi phải làm? Đó là quan điểm mà chúng tôi cần phải thay đổi. Đây không phải là một quyết định về việc nên làm hay không nên làm. Không có vấn đề lựa chọn ở đây.
Giai đoạn 1 của dự án này là một tuyến xe lửa dài 16 km, chạy từ Nam tới Bắc với 13 trạm. Một số trạm nằm ở dưới mặt đất, một số khác được nâng cao. Thành phố đã được Nhật Bản cho vay 1,5 tỷ đô la để thực hiện phần này của dự án. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 sẽ được hoàn tất vào năm 2018. Trong giai đoạn 2, tuyến xe lửa điện sẽ được nới rộng về hướng Bắc với kinh phí 1,5 tỷ đô la và một tuyến khác dài 87 km chạy từ Đông sang Tây đang được nghiên cứu. Tuy công tác xây dựng làm cho lưu thông trở nên tệ hơn, nhiều cư dân như bà Nikon Budi Osti cảm thấy lạc quan về tương lai của thành phố.
Tôi tin tưởng ở chính phủ chúng tôi. Tôi tin họ sẽ dùng tiền thuế để dân chúng có được một cuộc sống tốt hơn ở Jakarta. Vâng, tôi tin như vậy.
Ông Sobjan Wanandi, một trong số các viên cố vấn của Phó Tổng thống Yusuf Kala, hy vọng dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn này sẽ giúp ích cho những nỗ lực khác nhằm phát triển và hiện đại hóa đất nước.
Một khi chúng tôi thực hiện những dự án tốt và lớn như Ấn Độ đã làm khi họ xây phi trường mới, thì sự tin tưởng sẽ được phục hồi. Chúng tôi phải thực hiện điều đó. Chính phủ phải làm nhanh hơn nữa, tất cả những thứ đó. Và đầu óc thư lại của bộ máy hành chính cũng phải thay đổi.
Nhiều người tin rằng trong ngắn hạn, cư dân ở Jakarta sẽ tiếp tục bị kẹt xe một cách thê thảm. Nhưng dự án giao thông công cộng này có thể giúp cho thành phố có được một tương lai sáng sủa hơn nhiều.
Một cuộc khảo sát của chính phủ Trung Quốc mà kết quả mới được công bố hồi gần đây cho thấy gần phân nửa các loại hàng hóa được các công ty trên mạng bán ra là hàng giả. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Sai Badasgupta của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, tăng trưởng kinh tế của nước này trong suốt quý đầu đã trượt xuống mức thấp nhất trong 18 tháng qua. Phát ngôn viên của cục này là ông Thịnh Lai Vận cho biết, tỷ lệ tăng trưởng 7,4% phản ánh những nỗ lực của Trung Quốc nhằm chuyển đổi mô hình kinh tế. Ông nói các số liệu vẫn nằm trong phạm vi dự kiến của chính phủ và đã có những dấu hiệu tiến bộ trong những nỗ lực của chính phủ nhằm cải tổ nền kinh tế. Ông Thịnh nói thêm, tuy nhiên, cùng lúc đó, sự phức tạp của kinh tế thế giới tiếp tục gây áp lực suy giảm trên nền kinh tế Trung Quốc. Ông nói rằng nhìn về phía trước, những nỗ lực bền bỉ là cần thiết để giám sát việc khởi động và thực thi các chính sách của chính phủ. Một số nhà kinh tế thấy có lý do để lạc quan trong những số liệu được công bố hôm thứ Ba, với nhận định là sản xuất công nghiệp đã tăng lên trong tháng 3 và doanh số bán lẻ tốt hơn một chút so với dự kiến của quý đầu tiên. Một số khác dự đoán nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại. Ông Andrew Barson của hãng tham vấn kinh tế GK Dragonomics tại Bắc Kinh nói, những yếu tố thời vụ có thể làm cho sự tăng trưởng của quý đầu có vẻ như yếu đi, đặc biệt là kinh tế có thể tăng lên từ tốc độ hiện nay. Tuy nhiên, nhìn rộng ra, ông cho biết có phần chắc là chính phủ sẽ không đạt được mục tiêu 7,5% cho năm nay.
Tăng trưởng sẽ chậm lại trong năm nay, bất chấp những gì mà chính phủ thực hiện. Nếu họ có thể tránh việc tăng trưởng chậm lại, biến thành một vòng xoáy tiêu cực và giữ được tinh thần cao trong các công ty tư nhân, thì tôi không nghĩ sự tăng trưởng chậm lại là một thảm họa, nhưng nó tùy thuộc vào khả năng thực hiện của chính phủ.
Cuối năm ngoái, Trung Quốc công bố những cải cách sâu rộng nhằm để cho thị trường có ảnh hưởng hơn trong nền kinh tế. Nhưng một số nhà kinh tế cho rằng việc triển khai quá lâu. Những thay đổi được hy vọng làm cho nền kinh tế hiệu quả hơn bằng việc mở ra thêm các lĩnh vực để cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài. Ông Tống Hoàng, một nhà kinh tế của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói nền kinh tế Trung Quốc vẫn có tiềm năng to lớn, nhưng các biện pháp của chính phủ để giải quyết các vấn đề như khoản nợ của chính quyền địa phương, tình trạng hối lộ và thị trường bất động sản nóng của đất nước đã gây ra tác động suy giảm trên nền kinh tế. Ông Tống nói rằng từ thời điểm mà chính quyền mới lên nắm quyền, nó đã thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với nền kinh tế khi có những bước nhằm tránh các vấn đề trong quá khứ như tham nhũng và thiếu hiệu quả. Ông nói chính quyền chưa hoàn toàn tận dụng một phần tiềm năng của nền kinh tế Trung Quốc, có nhiều cơ hội để phát triển. Ông Tống cho rằng điều đó có thể diễn ra dưới hình thức đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng công cộng, nới lỏng tín dụng và một loạt những hạn chế trong việc mua nhà. Chính quyền Trung Quốc đã công bố một số biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng như đầu tư vào các dự án đường sắt và các giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ. Họ cũng đẩy mạnh các nỗ lực để cải thiện các khu ổ chuột, nơi hàng chục triệu người nghèo Trung Quốc sinh sống. Tuy nhiên, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói Trung Quốc sẽ không sử dụng bất kỳ biện pháp kích thích ngắn hạn lớn nào để chống lại những suy giảm ngắn hạn trong tăng trưởng kinh tế của đất nước. The Voice of America,
VOA. Một cựu tù nhân lương tâm của Việt Nam được nhiều người biết tiếng hiện là nghiên cứu viên của chương trình dân chủ Reagan Fast Cell tại cơ quan hỗ trợ dân chủ ở Hoa Kỳ, cho rằng sức ép từ quốc tế đóng vai trò quyết định để buộc chính phủ Hà Nội chấm dứt đàn áp nhân quyền. Trong cuộc trao đổi với Trà My VOA Việt ngữ để điểm lại nhân quyền Việt Nam năm qua, dự đoán tình hình năm mới Ất Mùi và những giải pháp đề nghị giúp mở rộng nhân quyền trong nước, Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã kêu gọi giải thể chế độ hiện nay một cách hòa bình để Việt Nam tiến lên dân chủ.
Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc từ năm ngoái. Tuy nhiên, không phản ánh cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Đàn áp nhân quyền ở Việt Nam không những không giảm mà còn gia tăng. Trong năm 2014, Hà Nội dưới sức ép từ dư luận, đặc biệt từ chính phủ Mỹ, đã phải trả tự do trước thời hạn hoặc tạm đình chỉ thi hành án cho 10 tù nhân chính trị, nhưng thay vào đó lại bắt giam hoặc bỏ tù là ít nhất 12 nhà hoạt động nhân quyền. Ngoài cái việc bắt bớ bỏ tù những người bất đồng ý kiến, Việt Nam còn tăng cường khủng bố đàn áp những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền dưới các hình thức khác nhau, chỉ đạo côn đồ ngăn cản đi lại, này, rồi đánh đập dã man những cái người này, hay là các cuộc cưỡng đoạt đất đai đã tạo ra hàng chục vạn dân oan. Và một vấn đề có thể nổi bật, năm vừa qua đã có 17 người dân đã chết trong các trụ sở của công an. Trong năm qua cũng là cái năm nổi bật liên quan đến cái xã hội dân sự. Gần 30 tổ chức xã hội dân sự đã ra đời, liên tục ý từ thư ngỏ cho đến kiến nghị đòi chính quyền Việt Nam phải chấm dứt xâm phạm nghiêm trọng nhân quyền. Và tôi đặc biệt vui mừng vì cái sự tham gia của những người trẻ ngày càng nhiều hơn.
Ông dự đoán mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng ra sao trong năm Ất Mùi tới đây?
Các chế độ độc tài không bao giờ chủ động bỏ cái đàn áp nhân quyền. Thế nhưng năm nay có nhiều cái sự kiện chính trị lớn. Trong số đó là kỷ niệm 20 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. Nhà cầm quyền ở Việt Nam rất muốn Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam, có thể nhân dịp kỷ niệm này vào đầu tháng 7. Có thể việc đàn áp nhân quyền hay là cái số lượng những người bất đồng chính quyền bị bắt bớ sẽ giảm từ giờ cho đến tháng 7.
Một yếu tố khác mà cũng được cho là một đòn bẩy nặng ký, đó là đàm phán TPP chưa ngã ngũ. Liệu chăng đây là một cái đòn bẩy có thể được quốc tế sử dụng hiệu quả trong cái vấn đề mặc cả với Việt Nam về nhân quyền trong năm tới đây? Các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam có kỳ vọng gì chăng từ chiếc đòn bẩy này?
Đương nhiên là mong muốn các chính quyền phương Tây nói chung và đặc biệt là chính quyền Mỹ sử dụng các vốn vay, các hiệp định về kinh tế gây sức ép với chính quyền Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền.
Ông cho rằng là cái sức ép từ bên ngoài nó có cái vai trò quyết định, thì cũng có những cái lập luận nói rằng là người dân trong nước không có thể nào mà bị động chờ áp lực quốc tế giúp cải thiện nhân quyền cho mình, mà chính nội lực của họ phải đấu tranh. Nhưng mà cái trở ngại đối với cái nội lực đấu tranh của chính bản thân người dân trong nước đó là các cái chính sách hạn chế khắt khe của giới cầm quyền. Cho nên cái sự chuyển biến chỉ có thể tới dần dần với sự chuyển biến từ trong chính nội tại của Đảng Cộng sản. Với cái lập luận đó thì tiến sĩ Vũ suy nghĩ như thế nào?
Chính quyền Cộng sản Việt Nam ấy mà tự nó giải thể là vô cùng hạn hữu.
Có thể là không chuyển biến đến mức giải thể mà có thể là chuyển biến đến mức tự dân chủ hóa. Mình nhìn gần một chút như trường hợp của Miến Điện đây. Cách đây vài năm thôi không ai ngờ là một chế độ quân phiệt hà khắc cai trị độc đoán như chế độ quân nhân ở Miến Điện lại có ngày thay đổi vì xu thế thời đại. Biết đâu chừng tới một lúc nào đó theo cái xu thế thời đại hiện nay thì chính nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam cũng phải sẽ thay đổi, nếu không thì họ sẽ bị đào thải bằng nguyên nhân khách quan.
Ở Việt Nam sẽ không thể xảy ra được, bởi vì cái hệ thống Cộng sản Việt Nam là hệ thống ăn cướp. Nếu một cái nhân vật nào đó ở Việt Nam muốn rửa tay gác kiếm, sau khi ăn cướp tiền bạc của nhân dân, muốn dân chủ hóa, thậm chí những nhân vật đó sẽ phải đối mặt với việc mưu sát bởi những người đã từng cùng băng nhóm với mình. Thành ra là chuyển đổi về chính trị như Myanmar, chuyện đó không thể xảy ra được.
Ông không tin rằng là sẽ có sự tự chuyển biến trong lòng nội bộ của đảng cầm quyền. Ông cũng không tin là Việt Nam sẽ có một Tencent hoặc là một Gorbachev. Là một luật sư nhân quyền, ông có giải pháp nào đề nghị giúp mở rộng nhân quyền cho Việt Nam?
Cho đến giờ, đàn áp nhân quyền Việt Nam được hỗ trợ bởi các điều luật phản nhân quyền của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Cụ thể là các điều 79, 88 và 258 cho phép bắt bỏ tù những người bất đồng chính kiến, sức ép buộc chính quyền Cộng sản Việt Nam xóa bỏ các điều luật đàn áp nhân quyền chỉ có thể đến từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ.
Nhưng mà thực tế là vì cái quyền lợi quốc gia thì các nước họ cũng sẵn sàng gác qua cách biệt nhân quyền để chia sẻ các lợi ích chung khác. Điều này đã khiến cho cái áp lực quốc tế về vấn đề nhân quyền Việt Nam chưa mấy mạnh mẽ, chưa mấy hiệu quả hoặc thậm chí có khi còn suy giảm đi. Có giải pháp nào không ạ?
Tôi không cho rằng có giải pháp nào khác. Nếu chính phủ Mỹ ảo tưởng cứ liên kết với chính quyền Cộng sản Việt Nam để chống lại cái bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông đã rồi cải thiện nhân quyền sau thì sẽ là thiệt hại không chỉ cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam mà gây thiệt hại cho chính quyền lợi của Mỹ, bởi vì chính quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ chống lại Trung Quốc Cộng sản, bởi vì Trung Quốc Cộng sản là cái chỗ dựa duy nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại. Các chính phủ phương Tây phải sử dụng các công cụ kinh tế, thương mại và quân sự để buộc chính quyền Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị. Bằng chứng rõ ràng nhất của cái việc cải thiện đáng kể nhân quyền ở Việt Nam cũng để gia tăng cái sức ép thì không phải chỉ là về phía chính phủ đâu, mà ngay cả các nghị viện của các nước dân chủ phương Tây, đặc biệt của Mỹ, có thể gây sức ép bằng cách thông qua những cái luật hay là những cái nghị quyết lên án mạnh mẽ những cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Cần phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức phi chính phủ quốc tế như là quan sát nhân quyền Human Rights Watch, cũng như với cộng đồng người Việt hải ngoại, thì nó sẽ tạo ra một liên kết dân sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa phong trào xã hội dân sự ở Việt Nam. Phải yêu cầu ra ngay một cái luật về hội để đảm bảo cái quyền hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam. Chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ phải chấm dứt, phải biến mất, nhưng biến mất một cách hòa bình hay biến mất một cách bạo lực. Quan điểm của tôi là nếu khôn ngoan thì chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy lựa chọn giải pháp biến mất một cách hòa bình, giải thể chế độ này để tiến tới thực hiện một chế độ dân chủ đa đảng, nơi mà mọi chính kiến có quyền bày tỏ một cách công khai, tự do.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ là con trai cố thi sĩ nổi tiếng Cù Huy Cận. Ông bị tuyên án 7 năm tù vào năm 2011 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước vì các hoạt động cổ suý dân chủ đa đảng và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Trước áp lực từ quốc tế, tháng 4 năm ngoái, Hà Nội đã phóng thích và trục xuất ông sang Hoa Kỳ.
Mới đây, Mỹ đã loan báo sẽ nới lỏng những hạn chế đối với Cuba và mở ra nhiều những cơ hội xuất khẩu mới đối với quốc đảo này sau hơn 50 năm trong tình trạng đối địch. Và thêm một điều chắc chắn là nhiều người Mỹ sẽ nhân cơ hội này để du lịch đến Cuba. Trong chuyên mục Thế giới đó đây tuần này với Hoàng Long, mời quý vị theo chân một số du khách người Mỹ đến Cuba lần đầu tiên và nghe họ kể về trải nghiệm của mình ở quốc đảo Caribe này.
Khách du lịch người Mỹ đang rảo bước khắp những ngã đường của khu phố cổ Havana, nghe những bài thuyết giảng về trường phái kiến trúc Art Deco và gặp gỡ những nhạc sĩ nhạc jazz. Nhưng điều mà họ vẫn chưa làm, ít nhất là trong phần lớn thời gian, là phơi mình dưới ánh nắng và nhấm nháp rượu mojito ở những khu nghỉ mát bên bãi biển cát trắng. Công dân Mỹ được phép đến thăm Cuba trong những chuyến đi được gọi là người dân tới người dân từ năm 2011. Một trong những động thái đầu tiên của Tổng thống Barack Obama hướng tới việc cải thiện quan hệ với đảo quốc theo chế độ cộng sản này, với điều kiện những hoạt động của họ phải mang đủ tính giáo dục và thời gian giải trí giới hạn ở mức tối thiểu. Cô Hannah Berkeley Cohen, người Mỹ, điều hành website có tên là cubanrising.org, chuyên tổ chức những tour du lịch văn hóa cho du khách người Mỹ.
People on my groups will have meaningful cultural interactions with Cubans.
Du khách trong những nhóm tham quan của tôi sẽ có những tương tác văn hóa có ý nghĩa với người dân Cuba. Vì thế, tôi thực sự muốn làm khác kiểu dẫn khách đi tham quan theo lối thông thường hay tập trung vào khu phố cổ Havana và những studio nghệ thuật. Tôi muốn dẫn những nhóm ít người hơn để chúng tôi có thể thực sự có được sự tương tác văn hóa giữa người Mỹ và người Cuba.
Hôm nay, cô Berkeley Cohen dẫn hai du khách người Mỹ là Joe Flood và Jeremy Reff đến tham quan những nơi mà cô hay lui tới nhất ở Havana. Đường phố thủ đô Cuba tấp nập xe cộ qua lại. Những chiếc xe hơi từ những năm 1950 được tân trang lại, sơn màu rực rỡ, loang loáng lướt đi dưới ánh nắng chói chang của miền nhiệt đới. Dường như quá khứ vẫn luôn là một phần trong đời sống hiện tại ở Havana. Đi ngang một kiến trúc nổi bật ở Havana, cô Berkeley Cohen giới thiệu El Capitolio với hai du khách của mình. Cô cho biết tòa nhà là bản sao y hệt của điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ, nhưng cao hơn 5 cm. Tòa nhà hiện đang được tu sửa và sẽ là trụ sở Quốc hội Cuba. Anh Flood, một giáo viên và nhà văn, nói chương trình này cho phép họ tiếp xúc với người dân Cuba bình thường mà họ hiếm có cơ hội được gặp.
Chúng tôi có cơ hội giao lưu và gặp gỡ những người bình thường, xem thứ này thứ kia và nói chuyện riêng với họ, trong nhà riêng của họ. Đến thăm nhà dân và nhìn ngắm những thứ không chính thức, tôi không biết dùng từ này có đúng không, nhưng dường như đó mới đúng là cuộc sống bình thường của người dân. Khá là thú vị.
Cô Berkeley Cohen muốn làm sáng tỏ những quan niệm sai lạc về Cuba cho khách tham quan của cô.
Không hào nhoáng như chúng ta nghĩ hay như cách nhìn của ông bà và cha mẹ chúng ta đối với Cuba. Thật ra, tham quan là để biết người Cuba sống như thế nào trong nước Cuba thời hiện tại.
Người ta cho rằng Cuba sẽ biến đổi trong tương lai gần nhờ cải thiện quan hệ với Mỹ. Mỹ đang nới lỏng những quy định về việc đến thăm Cuba, và điều đó có nghĩa là sẽ có những thay đổi lớn trong những chuyến đi tới đây. Hiện được quản lý chặt chẽ tới mức những đơn vị tổ chức chuyến đi phải nộp rất nhiều giấy tờ cho Bộ Tài chính Mỹ. Trong đó, họ phải trình báo chi tiết tất cả những hoạt động để chứng minh rằng những hoạt động đó mang đủ tính giáo dục. Đối với những người Mỹ không có người thân trên đảo quốc này hoặc không nằm trong một số ít diện được viếng thăm hợp pháp, những chuyến đi do cô Berkeley Cohen tổ chức là cách duy nhất để đến thăm Cuba. Du lịch thông thường tới Cuba vẫn bị cấm theo lệnh cấm vận thương mại tồn tại đã nửa thế kỷ nay. Và để dỡ bỏ lệnh cấm vận, phải cần tới hành động của Quốc hội.
Tôi nghĩ là tôi luôn muốn đến thăm Cuba. Dường như nơi này đã thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây, và sắp tới sẽ thay đổi còn nhiều hơn nữa. Tôi muốn đi xem bây giờ, khi tôi có cơ hội, trước khi những thứ đó diễn ra.
Sau khi đi thăm một ngôi chợ, nhóm ba người lên đường đến gặp một người Cuba tên là Janet Villa tại nhà của cô. Hai du khách người Mỹ được mời vào nhà. Họ mong được tiếp xúc nhiều hơn với những người láng giềng ở Cuba. Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm ăn được với người Mỹ. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, cô Bila nói. Ngôi nhà ở Cuba của Ernest Hemingway, nhà văn trứ danh người Mỹ, là nơi không thể bỏ qua đối với bất kỳ khách du lịch người Mỹ nào. Ngôi biệt thự của Hemingway nằm ở ngoại ô Havana, sơn màu kem trắng và lẫn giữa vườn cây xanh mướt. Anh Jeremy Reff đưa máy lên chụp hình nội thất bên trong căn biệt thự rộng rãi, nơi vẫn còn lưu giữ những nét tính cách của đại văn hào, với những đầu thú mà ông săn được, những tủ sách và một máy đánh chữ. Giờ những hoạt động giao lưu văn hóa như vậy được cho là không những sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, mà cũng sẽ trở nên linh hoạt và ít quan liêu hơn sau loan báo hồi tháng 1 của Cuba và Mỹ, rằng họ sẽ nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao bình thường lần đầu tiên sau hơn 50 năm. Những quy định mới của Bộ Tài chính Mỹ chưa được công bố, nhưng một thông cáo của Tòa Bạch Ốc cho biết du lịch giáo dục tới Cuba giờ sẽ nằm trong diện giấy phép chung, có nghĩa là những đơn vị tổ chức tour du lịch và có lẽ những cá nhân tùy thuộc vào quy định được viết ra sao, sẽ có thể đi tới Cuba và chỉ cần báo cho chính phủ Mỹ biết rằng họ không tham gia vào du lịch thông thường. Các chuyên gia nói rằng, người du hành có thể chỉ cần ký vào một tờ đơn và đáp chuyến bay tới Cuba. Điều này khiến cho việc đến thăm hòn đảo dễ dàng hơn và rẻ hơn. Được biết hầu hết trong số khoảng 100.000 người không phải là người Mỹ gốc Cuba đến thăm hợp pháp hòn đảo này mỗi năm, đi theo con đường này. Con số này dự kiến sẽ tăng lên trong bối cảnh người dân Mỹ lại quan tâm tới Cuba sau khi Tổng thống Obama hôm 17 tháng 12 năm 2014 loan báo khôi phục quan hệ ngoại giao sau nhiều thập kỷ đối địch. Ngọn hải đăng của pháo đài El Morro sừng sững trông ra vịnh Havana. Cách nơi đây vài trăm dặm là bờ biển của Mỹ. Những ngọn gió đổi thay đang thổi tới Havana.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Minh Nguyễn ở Âu Châu có câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng chẩn đoán và tư vấn chữa bệnh đau liệt nửa người. Tôi là bệnh nhân nam, 35 tuổi, sống ở châu Âu, làm việc tiếp xúc với máy tính nhiều, không bị áp lực. Huyết áp tay phải 148/96/79, tay trái 136/86/78, đường là 5.0. Cách đây 7 tháng trong lúc đang khiêng vật nặng, tôi nghe tiếng phạt phạt ở cổ trái. Sau đó gây ra các biến chứng đau, tê nhức như thiêu đốt ở cổ trái, lan xuống cẳng tay trái, bàn tay trái, hai ngón tay trái, rồi đau lan dần xuống cột sống lưng trái, chân trái, lòng bàn chân trái, rồi tiếp tới đau lên đỉnh đầu trái. Sau đó mi mắt trái bị giật, thì lực yếu hẳn đi, đi đứng mất thăng bằng, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại xoay cổ rất khó khăn, khớp vai tay trái rất đau, có triệu chứng như đau tim. Rồi sau đó đi khám bệnh bị chẩn đoán là cao huyết áp, mà huyết áp hai tay không đều nhau. Huyết áp tay phải luôn cao hơn tay trái, uống thuốc trợ huyết áp thì bị đau đầu chóng mặt, nhói tim nên phải ngừng. Khi đi chụp X-ray và MRI cổ, chẩn đoán bình thường, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Tôi đã cố đi physio, massage, châm cứu, uống thuốc đông y mà không đỡ. Các bác sĩ Tây bên này đều không tìm ra nguyên nhân, làm tôi tinh thần vô cùng suy sụp, đau nhức mà không ngủ được, mà tại sao chỉ đau nửa người bên trái? Xin bác sĩ chẩn đoán tôi đang bị triệu chứng gì, có phải là trật đĩa đệm cột sống cổ gây chèn dây thần kinh không, hay bị đứt dây chằng cột sống cổ không? Bác sĩ có thể tư vấn các biện pháp để điều trị. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin bàn về câu hỏi của ông Minh Nguyễn với sự dè dặt thường lệ và xin nhấn mạnh, ở đây chúng ta không có định bệnh. Và mọi ý kiến đều có tính cách thông tin, hầu giúp chúng ta cùng học hỏi thêm về cơ thể và bảo vệ sức khỏe nói chung. Nền y tế hiện nay rất phức tạp và mục đích của chúng ta là giúp bệnh nhân xoay trở, như là chúng ta nói trong tiếng Anh là navigate, trong cái mê hồn trận của các ngành chuyên khoa của y học trong những cái trường hợp rắc rối. Và xin nói rõ là những cái nhận xét này không có áp dụng cho một trường hợp cá biệt nào cả. Về điểm thứ nhất thì tôi xin nói câu trả lời ngắn về cái chứng đau nửa người và mờ mắt một bên trái. Là trong những cái trường hợp có triệu chứng thần kinh phức tạp thì bệnh nhân nên đem toàn bộ hồ sơ và thuốc men của mình đến gặp bác sĩ gia đình hay là nội thương, có thì giờ để xét lại toàn bộ hoàn cảnh bệnh lý của mình. Và theo hướng dẫn của các bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nội thương thì chúng ta có thể tìm đến, thứ nhất là bác sĩ chuyên về chính trực là orthopedist. Ví dụ bác sĩ sẽ xem xương sống có đối xứng hay không, hay là hai cái hạ chi có nghĩa là hai cái chân, hai cái lower extremities có bằng nhau không, vì cái người chân dài chân ngắn thì có thể làm cho cái người đó ở tư thế bất quân bình và đau một nửa người. Người ngồi làm việc máy tính nhiều ở thế không có thích hợp thì có thể gây ra đau lưng, nhức đầu và nhức tay một bên. Điểm thứ hai là bác sĩ chuyên về thần kinh là neurologist, nên kiếm người có khả năng ở một cái trung tâm lớn với cơ hội hội chẩn, đặc biệt là với các bác sĩ chuyên về thần kinh mắt, neuro-ophthalmology và những người chuyên về khoa hình ảnh về quang tuyến. Ví dụ như bác sĩ quang tuyến thì có cái ngành chuyên sâu về thần kinh là neuro-radiology. Những cái người đó diễn giải cái kết quả MRI là về từ trường, cộng hưởng từ trường ở não bộ, và cái kết quả đọc những cái MRI này rất tùy thuộc vào cái khả năng của cái người đọc đó. Về câu hỏi về cái sự sai biệt giữa kết quả do áp huyết máu dựa đo ở hai cánh tay, trong một khảo cứu do Đại học Harvard, 3.400 người nam và nữ trên 40 tuổi không có bệnh tim, thì trung bình khác biệt là 5 đơn vị là 5mm thủy ngân. Chừng 10 người tham dự có khác biệt trên 10 đơn vị, 10% người tham dự có khác biệt là trên 10 đơn vị. Và đáng chú ý là những cái người này có nguy cơ bệnh tim mạch, ví dụ như đau tim hay là đột quỵ hơn những người kia. Cái risk nó so sánh thì nó tăng lên chừng 1/3 là 38%. Thì người ta nghĩ rằng sự sai biệt quá lớn là trên 10% ở giữa bên trái và bên phải, giữa cái áp suất đo hai bên, chứng tỏ có một bên động mạch nó có những cái mạng xơ vữa nó làm nghẽn và làm nó cứng hơn bên kia, và chứng tỏ có xơ vữa động mạch chạy lên đầu và những cái động mạch nuôi tim. Cho nên nếu mà áp huyết cao thì chúng ta nên căn cứ trên cái số bên cánh tay có áp huyết cao hơn là mà ta đo đó để điều trị và theo dõi, và nên ăn uống cẩn thận, tập thể dục, tránh thuốc lá để giảm hơn nữa cái nguy cơ bệnh tim mạch, dù là hiện tại cái người đó không có bệnh gì về bệnh tim mạch. Và sau đây tôi xin đi vào chi tiết hơn về những cái điểm tôi vừa nói, riêng về cái chứng đau nửa người và mờ mắt bên trái. Thì trước hết chúng ta sẽ bàn sơ qua về cách tổ chức hệ thần kinh phụ trách về cái cảm nhận đau trên cơ thể chúng ta. Thì trong da chúng ta có những cái bộ phận cảm biến, tôi xin dịch cái từ sensors. Thì lúc bị đâm hay là cắt hay là đè hay là bị nóng, những cái bộ phận này nó gửi về óc là não bộ trung ương những cái tín hiệu bằng điện và được truyền dẫn qua những cái dây thần kinh. Những cái dây thần kinh này nó đi từ da vào đến cái tủy sống ngang cái mức của cái bộ phận đó, là cái spinal cord, nếu mà ở bên Pháp thì gọi là moelle hay épinière. Và nó đi ngược trên óc, từ đó nó mới đi ngược trên óc. Và nó tập trung vào một cái bộ phận nó nằm dưới cái vỏ não, bộ phận đó tên là thalamus. Và sau đó thì cái tín hiệu nó mới chạy lên đến vỏ não. Và chúng ta biết cái vỏ não, cái cortex là cái nơi phụ trách phần cảm giác ý thức của chúng ta. Và điều quan trọng là các dây từ bên nửa thân mình trái nó đi qua phía bên tay phải của não. Và những cái dây từ bên tay phải nó đi qua phía bên tay trái, đi ngược lại phía bên kia. Ví dụ như người bệnh thấy đau ở bàn chân trái lúc đạp cái đinh, thì tín hiệu nó sẽ đi theo cái sợi thần kinh S1, S là xương thiên, vào tủy sống. Và khi đi vào tủy sống, nó băng liền qua phía bên tay phải và nó chạy ngược lên cuống não ở bên tay phải, rồi nó đi vào cái thalamus. Nếu cái người đó bị tổn thương ở bàn tay bên trái và các rễ thần kinh ở cái mức là cổ là C7, C8, nó cũng đi theo dọc theo cánh tay, nó cũng vào cái tủy sống ở mức xương sống C7, C8 và ở ngang cái mức đó, nghĩa là ngang cái cổ ở chúng ta, nó băng qua phía bên tay phải và chạy dọc theo cuống não và vào thalamus bên phải. Do đó, để giải thích hợp lý tất cả những cái triệu chứng, để chúng ăn khớp với nhau rất là khó. Và để giải thích cái triệu chứng đau của thính giả trình bày ở đây, chỉ có đau bên tay trái của cơ thể, thì bác sĩ phải nghĩ đến một cái cơ chế bệnh gì đó mà nó phải giải thích toàn bộ những cái chuyện đó. Và đó là một cái điều rất khó, cũng có thể vì vậy mà những bác sĩ không có tìm thấy lý do ở đâu. Thì thứ nhất là một cái sang thương, một cái bệnh gì đó mà nó có thể làm hư hại, làm khó chịu hay ảnh hưởng đến tất cả các rễ thần kinh từ cổ là trên, từ C2. Cái trong trường hợp này thì cái C2 đó làm cho bệnh nhân đau ở trên đỉnh đầu bên tay trái, là cái nơi mà cái dây thần kinh C2 nó phụ trách. chạy tuốt xuống dưới S2, tại vì bệnh nhân cũng bị đau ở bên tay trái mà dưới gót chân. Mà thêm nữa, cái bệnh đó chỉ có một bên nửa người mà thôi. Mà trong đa số những cái bệnh, một số lớn bệnh thần kinh thì nó involve và nó liên hệ đến hai bên. Thì ví dụ nếu các rễ thần kinh cổ là thủ phạm thì chúng không có thể gây đau ở chân được. Và thêm một cái điểm nữa là cái MRI và quang tuyến xương sống của bệnh nhân cổ lại bình thường. Thì ngoài ra còn có những cái triệu chứng thần kinh khác như là vị thính giả nêu ra là như là mí mắt trái bị giật, thị lực yếu hẳn đi và đi đứng mất thăng bằng, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng. Thì nếu mà muốn giải thích tất cả những cái triệu chứng ở này thì chỉ có thể tìm một nguyên nhân ở đâu đó ở cái vùng trung ương ở trên não bộ, là cái vùng mà chúng ta mới nhắc là nơi mọi cái dây đem cảm giác từ ngoài đi vào, là cái bộ phận thalamus. Hoặc là cao hơn nữa, vì cái thalamus nó nằm ở dưới vỏ não. Hoặc là một cái nguyên nhân nào đó nó ảnh hưởng đến toàn bộ của hệ thần kinh. Và tôi xin mở ngoặc ở đây là tôi nói cái này có tính cách thông tin mà thôi. Tôi xin nói rõ là không có định bệnh cho bệnh nhân. Do đó bác sĩ chuyên khoa mà vị thính giả cần gặp là nên là bác sĩ chuyên môn về khoa thần kinh. Và có lẽ bác sĩ thần kinh sẽ ra lệnh nếu mà chưa được làm cái chuyện này. Một cái phương tiện định bệnh có ích nhất trong cái trường hợp này là MRI, là cộng hưởng từ trường, hình ảnh cộng hưởng từ trường của não bộ. Thì bệnh bác sĩ có thể sẽ bàn với bệnh nhân về những cái khả năng của những cái bệnh mà tôi xin sơ lược sau đây. Thứ nhất, một cái bệnh nó gọi là MS, gọi là Multiple Sclerosis. Thì bệnh này là có thể gây những cái triệu chứng thần kinh rất khó chẩn đoán, cũng như những cái triệu chứng ở mắt cùng một lúc. Ví dụ như mắt bị mờ có thể do viêm dây thần kinh thị giác là optic neuritis, và có thể là triệu chứng đầu tiên của một bệnh của hệ thần kinh mà bao gồm bộ óc và tủy sống. Thì trong cái bệnh mà MS, tiếng Việt chúng ta gọi là đa xơ cứng, thì các tế bào phòng thủ miễn nhiễm có thể tấn công cái chất myelin hay là myelin trong não bộ. Cái chất này là cái chất nó bọc xung quanh những cái dây thần kinh, giống như là cái bọc plastic mà của những cái dây điện, và tủy xương sống, và tạo nhiều hư hại trong vùng chất trắng, là cái vùng những cái sợi dây truyền dẫn ở trong bộ não của chúng ta, cũng như là chất xám, là những cái nơi có những cái tế bào của bộ não, và gây những cái triệu chứng thần kinh như là mất khả năng trí tuệ, hay là mệt mỏi, hay là chóng mặt, và trầm cảm, và liệt cơ của những cơ thể, làm cho những cái bắp thịt nó bị yếu hay là nó bị liệt đi. Có những cái chi tiết hơn về bệnh này tôi sẽ đăng ở trên cái website của đài VOA, và tôi xin nói qua đến cái chuyện tiếp. Là một cái bệnh thứ nhì cũng khá hiếm, là người ta gọi là bệnh đau lan tỏa một bên và liên hệ tới nhiễm siêu vi herpes simplex. Những cái bệnh nhân này họ đau một bên người, và cái bệnh gây ra do cái dây thần kinh nó bị bệnh, nó cứ lặp đi lặp lại, nói là tái hồi, recurrent. Cứ mỗi lần cái người bệnh bị nhiễm cái siêu vi herpes ở trong miệng hay trong bộ phận sinh dục, hoặc ở thần kinh trung ương là viêm óc, thì lại xuất hiện những cái bệnh đau mà nó nằm qua một bên. Và trong những cái trường hợp này cũng khá ngạc nhiên là cái MRI là cộng hưởng từ trường về hình ảnh của họ, hay là người ta đo não điện đồ, và những cái trường hợp này vẫn bình thường. Thì đây là cái đề tài của một số nghiên cứu, và tôi có để cái tài liệu tham khảo ở trong cái bài viết của cái câu trả lời này. Kế đến là những cái bệnh gây đau mãn tính, nhưng mà ý giới chưa hiểu rõ, giống như bệnh gọi là đau mô sợi và cơ, thì từ tiếng Anh gọi là fibromyalgia. Những cái người này họ đau ở trong cơ và đau những cái mô sợi. Và tuy nhiên cái bệnh nhân này thì nó hơi khác. Cái trường hợp chúng ta bàn chỉ đau một bên, trong bệnh fibromyalgia thì người bệnh thường thường họ đau đối xứng hai bên. Và nhưng mà họ cũng gây, cái bệnh nó cũng gây một cái cơn đau mãn tính. Và trong một số trường hợp khác, một số trường hợp đau mãn tính hay là kinh niên, chronic pain, người ta cũng nghi là do một cái con vi trùng, một cái con vi khuẩn của cái bệnh Lyme, L-I-M-E, là ở trong một cái số vùng mà ôn đới, như là cái vùng mà miền đông nước Mỹ hay là những cái vùng khác thì cũng có cái bệnh này. Và đây là cũng một cái bệnh cũng rất khó định bệnh, rất khó mà thiết lập một cái tương quan giữa cái sự đau kinh niên và cái tác dụng của cái con vi khuẩn này. Thì nói tóm lại, nếu muốn định bệnh chính xác thì có thể cần ý kiến của các bác sĩ chuyên về mắt, về mắt và thần kinh, neuro ophthalmology, bác sĩ quang tuyến thần kinh, neuro radiology, bác sĩ chuyên về phong thấp, rheumatologist, bác sĩ chuyên về xương, chỉnh trực, và bác sĩ chuyên về miễn nhiễm là immunology. Thì nếu vẫn không tìm ra nguyên nhân hay là cái nguyên nhân không có chữa được và cơn đau kéo dài, thì bác sĩ thần kinh có thể cần cộng tác với các chuyên viên về quản lý đau, pain management, chuyên viên dinh dưỡng. Ví dụ như người ta thấy có thể bệnh nhân cần những vitamin B hay là vitamin D, và có thể cần đến bác sĩ tâm thần hay là chuyên gia về tâm lý để giải quyết cái khía cạnh tâm thần của các trường hợp khó, như là những cái bệnh nhân bị bệnh trầm cảm và có những cái chứng đau kinh niên hay là mãn tính. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm 2015 đánh dấu năm thứ 20 bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Phát biểu tại Học viện Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội hồi gần đây, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách vấn đề chính trị quân sự Puneet Talwar phát biểu: "Khi chúng ta suy ngẫm về sự tiến bộ hết sức to lớn mà chúng ta đã đạt được, tôi muốn tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác. Hoa Kỳ có mối quan hệ lâu dài với Việt Nam về những vấn đề nhân đạo, như giải quyết những ảnh hưởng của bom mìn chưa phát nổ. Năm nay, Hoa Kỳ tăng gấp đôi cam kết tài chính cho Việt Nam trong những nỗ lực loại bỏ bom mìn chưa phát nổ, tập trung đặc biệt vào tỉnh Quảng Trị. Bằng cách xới lên và giải giới những tàn dư gây chết chóc của chiến tranh, chúng ta đang gieo xuống một tương lai an toàn hơn cho mọi người dân Việt Nam," trợ lý Ngoại trưởng Talwar nói. Hoa Kỳ cũng đã đầu tư hơn 700 triệu đô la để hỗ trợ cuộc chiến chống HIV/AIDS ở Việt Nam kể từ năm 2004. Ngoài ra, Hoa Kỳ đã làm việc với các đối tác khắp khối ASEAN, trong đó có Việt Nam, về hoạt động cứu trợ thiên tai trong khu vực Đông Nam Á và sẽ hỗ trợ nỗ lực gìn giữ hòa bình của Việt Nam, khởi động vào năm 2014. 20 năm trước, khi chúng ta khôi phục mối quan hệ, thương mại song phương của hai nước chúng ta chỉ là 451 triệu đô la, ông Talwar cho biết. Năm ngoái, thương mại song phương đạt gần 35 tỷ đô la. Trong khoảng thời gian đó, thu nhập của người dân Việt Nam đã tăng gấp 4 lần. Trong năm 2015, điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm để phát huy sự tiến bộ kinh tế này là hoàn tất thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương. Với hơn một nửa tải trọng thương mại của thế giới đi qua vùng Biển Đông, với hơn 15 triệu thùng dầu mỗi ngày và hơn 100.000 tàu mỗi năm đi qua eo biển Malacca, an ninh cũng đóng vai trò thiết yếu đối với dòng chảy mậu dịch và thương mại tự do trong khu vực Đông Nam Á. Về an ninh hàng hải, ông Talwar cho biết, biên bản ghi nhớ năm 2011 cho việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương của chúng ta đã thiết lập một nền tảng tuyệt vời. Phải có một bộ quy tắc ở Biển Đông. Chúng tôi tin tưởng vào tự do hàng hải và phi hành khắp khu vực, điều rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế. Trợ lý Ngoại trưởng Talwar cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân quyền. Chúng tôi tin tưởng rằng những xã hội tôn trọng quyền con người thì phát triển thịnh vượng, ông nói. Ngày hôm nay, Việt Nam có một cơ hội lịch sử để chứng tỏ còn nhiều hơn như vậy nữa. Cho dù đó là Internet rộng mở, một xã hội cởi mở hơn hoặc trao đổi ý tưởng tự do hơn, việc bảo vệ các quyền con người là một bước tiến tới một nước Việt Nam hùng mạnh hơn, thịnh vượng hơn và đa thành phần hơn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Italia vừa đóng cửa đại sứ quán của họ ở Libya và triệu hồi các nhân viên ngoại giao trong lúc bạo động đang tiếp diễn ở quốc gia Bắc Phi này. Phái bộ ngoại giao của Italia là một trong những phái bộ cuối cùng của châu Âu còn lưu lại Libya. Nhiều phe phái nắm quyền và các nhóm dân quân vũ trang đa thành phần đã tiếp tục cuộc tranh giành quyền hành gây ra những thương vong kể từ cái chết của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi vào năm 2011. Bộ trưởng Ngoại giao Italia Paolo Gentiloni nói trong một thông báo, tình hình đang trở nên xấu đi ở Libya khiến nước ông cần phải đóng cửa đại sứ quán ở đó. Các giới chức Ukraine nói các phiến quân thân Nga đã bắn đạn pháo vào các vị trí của Ukraine kể từ khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine, nhưng đạn pháo dường như đã im tiếng dọc theo phần lớn tiền tuyến. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, ông Valentin Nalivaychenko, nói hình như những người Cossack đã bắn một quả đạn súng cối ở khu vực Luhansk. Giới chức này cho biết một cuộc điều tra về vụ này đang được tiến hành. Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ra lệnh cho các lực lượng của ông tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn có hiệu lực từ lúc nửa đêm thứ Bảy với hy vọng sẽ chấm dứt cuộc xung đột căng thẳng tại miền Đông giữa các lực lượng Ukraine và các phần tử đòi ly khai. Cảnh sát Đan Mạch cho hay người đàn ông bị cảnh sát bắn chết sáng sớm Chủ nhật có phần chắc là nghi can của hai vụ tấn công bằng súng hôm thứ Bảy ở Copenhagen, giết chết hai thường dân và làm bị thương năm cảnh sát viên. Các giới chức nói không có bằng chứng nào cho thấy có những kẻ vũ trang khác nữa dính líu trong các vụ nổ súng này. Một vụ xảy ra tại một buổi sinh hoạt về tự do ngôn luận tại một tiệm cà phê và một vụ xảy ra bên ngoài một đền thờ Do Thái chính ở Copenhagen. Thủ tướng Đan Mạch hôm Chủ nhật nói rằng hai người vô tội đã bị thiệt mạng vì hành động vô nhân tính của khủng bố chống lại Đan Mạch. Bà nói không thể để thoát bất cứ kẻ nào tấn công xã hội Đan Mạch tự do, dân chủ và phóng khoáng. Buổi sinh hoạt tự do ngôn luận có nhà vẽ tranh hí họa Lars Vilks, người Đan Mạch tham dự. Ông Vilks từng được biết đến vì những bức tranh khiêu khích, trong đó có một bức hí họa vào năm 2007 vẽ nhà tiên tri Muhammad với thân của một con chó. Ông Vilks an toàn trong vụ nổ súng. Một ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo nới lỏng các hạn chế về nhập khẩu từ Cuba, hai thượng nghị sĩ Mỹ đã bắt đầu một chuyến công tác về thương mại 4 ngày đến đảo quốc này. Hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Claire McCaskill của bang Missouri và Amy Klobuchar của bang Minnesota đến Cuba hôm thứ Bảy để tìm hiểu các cơ hội mở cửa ra với Cuba. Hoa Kỳ hôm thứ Sáu loan báo sẽ cho phép các doanh nghiệp tư nhân nhỏ của Cuba xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vào Mỹ, trừ thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp, rượu, các sản phẩm thuốc lá và một số mặt hàng dệt may. Thượng nghị sĩ McCaskill nói bà muốn tìm hiểu xem nông gia ở bang Missouri có thể bán được những gì cho người Cuba. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét một nghị quyết về Yemen. Nghị quyết sẽ yêu cầu phe phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia thôi chiếm giữ quyền hành và thả Tổng thống Abe Rabo Mansour và nội các của ông ra và thực tâm tham gia đàm phán hòa bình do Liên Hợp Quốc lãnh đạo. Các nhà ngoại giao nói rằng nghị quyết này tiến gần sát đến việc áp dụng chương 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép thực thi bằng quân sự. Một tòa án của Jordan tuyên phạt một giới chức cấp cao của huynh đệ Hồi giáo 18 tháng tù vì đã chỉ trích Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Tòa buộc tội ông Zaki Bani Sheikh đã làm xấu đi các mối quan hệ với một nước khác. Cáo trạng này xuất phát từ những phát biểu của ông trên mạng truyền thông xã hội về việc Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập định danh một khối của các nhóm Hồi giáo là tổ chức khủng bố.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.